Đồng tu học Phật nhìn đồng tu xuất gia, đồng tu xuất gia lại xem là chính bản thân mình. Chúng ta đối với danh vọng lợi dưỡng, năm dục sáu trần, có buông xả hay chưa? Vẫn cứ là tham luyến nghiêm trọng. Mỗi ngày nghĩ đến cái gì? Nghĩ đến những thứ này, phân biệt những thứ này, chấp trước những thứ này. Làm sao mà có thể có được thành tựu? Hôm qua đồng tu chúng nam của lớp bồi dưỡng chúng ta dọn đến lầu 2 của Đỗ Thị Từ Đường, nơi cửa lớn của họ tiên nhân trưởng lại nở hoa, khánh chúc các vị an vui bất tận. Các vị đều là thiên nhân sư của tương lai, cho nên những thần hoa này đến cúng dường, mỗi một đóa hoa đều có một thần hoa. Các vị có thấy hay không? Có người xem thấy nói với tôi, trong hoa có tiên tử, họ đến cúng dường các vị. Sau khi các vị thấy rồi, các vị phải phát tâm, không nên cô phụ nguyện vọng của họ. Người người đều phát tâm, đương nhiên trong các vị quyết định sẽ có một hai người. Nếu không mà nói, họ cúng dường ai? Quyết định có một hai người. Thế nhưng hy vọng các vị mỗi một người tương lai đều là làm thầy làm tổ. Thần hoa này liền hoan hỷ. Loại hoa đó mỗi lần nở đều có ý nghĩa, đều không phải là vô duyên vô cớ mà nở. Buổi tối hôm qua tôi thấy đã nở rồi. Các vị cũng có nguyện, hy vọng chánh pháp trường tồn, rộng độ chúng sanh. Chánh pháp làm thế nào có thể trường tồn? Có người chân thật y giáo tu hành, chánh pháp mới có thể trường tồn. Y giáo tu hành, câu nói này không đơn giản. Ở trên kinh Phật dạy chúng ta như thế nào? Tuy là năm xưa Phật răn dạy, quang cảnh của 3.000 năm trước, ngày nay 3.000 năm sau, hoàn cảnh đời sống của chúng ta hoàn toàn không giống nhau. Tất cả đại chúng trong xã hội quan niệm tư tưởng cũng không hoàn toàn giống nhau. Thế nhưng những nguyên lý nguyên tắc đó của Phật chúng ta phải nên hiểu. Tinh thần của Phật chúng ta phải thấu hiểu. Nguyên lý nguyên tắc không thể thay đổi. Phương thức đời sống có thể thay đổi, tinh thần thì không thể thay đổi. Phật đối với tất cả đời sống vật chất không có tham luyến. Chúng ta nghĩ xem chúng ta có hay không. Phật đối với tất cả vật, tôi thường nói tất cả người sự vật, quyết định không có ý niệm chiếm hữu. Chúng ta có hay không? Đây đều là tổng nguyên tắc, bao gồm hết nguyên lý nguyên tắc. Phật chỉ là một cái tâm thuần túy lợi ích chúng sanh, chúng ta có hay không? Các ngài đều có thể làm được, chúng ta có làm được hay không? Nơi nơi giúp đỡ người khác. Giúp đỡ người khác cái gì? Giúp đỡ người khác giác ngộ. Giúp đỡ người khác quay đầu. Chúng ta phải làm ra tấm gương cho người khác xem, để người ta xem thấy kiểu dáng này thì mới có thể quay đầu. Nếu như kiểu dáng của chúng ta cũng giống như người mê hoặc điên đảo như đại chúng trong xã hội, thì làm sao quay đầu? Có quay đầu thế nào cũng phải ở trong sáu cõi, cũng không cách nào thoát khỏi ba đường ác. Đời sống của Phật đơn giản. Chúng ta ghi nhớ cái nguyên tắc này. Trải qua đời sống thông thường đơn giản nhất. Vậy thì đúng. Phật năm xưa ở đời ba y một bát. Đây là đời sống rất đơn giản. Chúng ta ngày nay học Phật ở thời đại này, ngay trong hoàn cảnh đời sống của chúng ta, ba y một bát quyết định không đủ dùng, phải nhiều hơn một chút. Nhiều hơn đủ để chúng ta sống được thì được rồi, không thể quá nhiều thì sai. Quá nhiều phải xả, phải bố thí, phải cúng dường. Phải hiểu được cái đạo lý này. Quyết định không thể thêm lớn lòng tham. Chân thật đem tham sân si mạng buông xả. Đây là dạy bảo người thế gian. Tại vì sao chúng ta phải làm như vậy? Làm để cho người khác xem, hy vọng sau khi người khác xem thấy có chỗ lĩnh ngộ, họ cũng có thể buông xả. Chúng ta chính mình mọi thứ biểu hiện đều không thể buông xả, thì làm sao bảo người khác buông xả? Tuy là trên kinh nói bảo người ta buông xả, người ta nghe rồi không phục. Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa giảng kinh nói pháp, vì sao người ta tin tưởng? Phật làm được rồi, nói được làm được, cho nên người khác nghe rồi bội phục. Ngày nay chúng ta nói với người ta không phục vì không làm được. Lúc trước thời đại đó, các ngài dưới gốc cây ngủ một đêm. Ngày nay chúng ta làm không được. Khắp nơi hóa duyên, xây một đạo tràng, xây được cung điện hoa lệ. Ai ở? Chính mình ở. Sau khi tín đồ thấy rồi không phục, tín đồ nói: tôi cả đời khổ cực làm việc, chỉ ở một nơi nhà nhỏ, các người không làm mà có hưởng, ở được phòng tốt đến như vậy. Tôi nghe tín đồ nói qua ngay trước mặt tôi, họ không phục. Tuy không phục, họ vẫn chịu ra tiền, đây là việc lạ. Chúng ta thường hay nghe được rất nhiều âm thanh phản đối, là việc tốt, có thể nhắc nhở cảnh giác chính mình, cung cấp cho chúng ta làm tham khảo. Chúng ta phải nên tránh. Cư sĩ Giang Dị Nông ở trong Kinh Kim Cang giảng nghĩa, cho người xuất gia chúng ta một kiến nghị, hy vọng người xuất gia thảy đều hồi phục chế độ khất thực, Phật Pháp liền sẽ hưng dường. Khất thực không nên sợ xin không được. Xin không được, Phật Bồ Tát sẽ thị hiện đến cúng dường bạn. Hư Dân Lão Hòa Thượng Niên Phổ, các vị xem thấy. Hư Dân Lão Hòa Thượng lúc đó bái sơn, ba bước một lại. Khi đi đến núi sâu, không có một bóng người, bị bệnh, đói khát, nước cũng không tìm được để uống. Ngay giữa lúc này, lúc khó khăn thì Bồ Tát thị hiện. Bồ Tát Văn Thù thị hiện thành một người ăn mày. Gặp được Ngài trên đường, nhìn thấy Ngài không có nước uống, chính Bồ Tát mang nước uống cúng dường cho Ngài. Cúng dường luôn cơm đã xin được của mình cho Ngài, chia cho Ngài ăn. Tự nhiên có Phật Bồ Tát chăm sóc. Vì vậy, nước chỉ cần hết khát là đủ rồi, cơm chỉ cần trừ đói là đủ rồi, không cần cầu kỳ. Cầu kỳ liền khởi tâm tham. Nhất định phải ăn như thế này, phải ăn như thế nọ. Thế là bạn lại có phân biệt, lại có chấp trước, lại có vọng tưởng rồi. Vọng tưởng phân biệt chấp trước lập tức hiện tiền ngay. Lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước là Phật Bồ Tát. Khởi vọng tưởng phân biệt chấp trước lập tức liền đọa lạc ngay. Cái ý niệm Phật Bồ Tát mới vừa khởi, niệm thứ hai lập tức đọa lạc rồi, cho nên không dùng được. Chúng ta phải đề cao cảnh giác ở ngay chỗ này. Luôn luôn đề cao cảnh giác. Đề cao cảnh giác mọi nơi, mỗi niệm đề cao cảnh giác, thì chúng ta một đời này mới có hy vọng. Từng giây từng phút phải nhớ kỹ, nhìn thấu buông xả. Cái tâm đó vừa động niệm, muốn nghĩ thế này thế kia, chúng ta lại không có nhìn thấu, lại không buông bỏ được. Nhìn không thấu, buông không được thì vĩnh viễn ở ngoài cửa Phật, chưa vào cửa, chưa nhập môn. Cho nên niệm Phật cũng không thể giảng sanh. Thật sự muốn giảng sanh vẫn phải cần nhìn thấu buông xả, thật thà niệm Phật, thì người này mới có thể thật sự giảng sanh. Niệm niệm vì người khác, dứt khoát không nên có một niệm gì bản thân. Bản thân niệm niệm phải làm tấm gương tốt cho người khác. Phật dạy chúng ta thọ trì. Thọ trì chính là y giáo phụng hành, tu hành như giáo. Đọc tụng kinh mỗi ngày phải niệm. Hội trưởng lý ở đây hộ trì Phật Pháp, quản lý cái đạo tràng này. Ông không hề thối tâm, ông hằng ngày đọc kinh Vô Lượng Thọ. Tâm hạnh tương ưng, vậy mới được Phật. A-di-đà Phật, chư Phật Như Lai hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần phù hộ. Ông nghĩ vì ai vậy? Vì đạo tràng này, vì đại chúng đồng tu chúng ta. Không phải vì bản thân ông. Vì bản thân ông thì chắc chắn không có sự cảm ứng thù thắng như vậy. Vì chúng sanh. Sống là vì chúng sanh mà sống, chết cũng vì chúng sanh mà chết. Điều lạ làm nên tấm gương tu học đẹp nhất. Cái tâm này vĩnh viễn thanh tịnh, các căn tịch tịnh, vĩnh viễn giữ thanh tịnh. Lìa phân biệt chính là bình đẳng. Thanh tịnh bình đẳng, đó là giác ngộ. Điều này chúng ta phải nhớ kỹ, phải cố gắng học tập. Như vậy mới có thể được Phật ở đây bảo chứng. Chúng ta chắc chắn vãng sanh, sanh đến tịnh độ, quyết định thành Phật. Chúng ta phải tường tận, phải thấu suốt công phu sở dĩ không được có lực. Hiểu không được thấu triệt, không nỗ lực mà làm, tập khí phiền não xuất hiện mọi lúc, nó vẫn là đang làm chủ. Tùy thuận tập khí phiền não trải qua ngày tháng thì khó. Cho nên chúng ta phải làm cuộc chuyển đổi lớn. Khắc phục khó khăn lớn nhất của chính mình. Khắc kỷ tác thánh. Không tùy thuận phiền não tập khí của chính mình. Trái ngược lại với nó, chúng ta liền thành công. Vẫn cứ tùy thuận phiền não tập khí thì khó. Khắc phục từng chút từng chút. Thí dụ, chúng ta ăn cơm, có một số khẩu vị không hợp với chính mình, khởi lên cái ý niệm này, chính mình lập tức nghĩ đến thì sai rồi, ta lại đọa lạc. Hiện tại thức ăn của cư sĩ Lâm không tệ, hơn 10 món ăn, không thích ăn thì bạn có thể không ăn, thích ăn thì ăn nhiều một chút, chính mình có thể chọn. Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa khất thực, không có cơ hội chọn. Người ta cho mình thứ gì thì ăn thứ đó. Ngày nay chúng ta thường đến cư sĩ Lâm, mỗi ngày đều đến cư sĩ Lâm để khất thực. Món ăn của cư sĩ Lâm ngon, có thể lựa, có thể chọn. Bạn thấy Phật Bồ Tát ra ngoài khất thực, A-la-hán ra ngoài khất thực, không có lựa chọn. Phật Bồ Tát đủ từ bi đối với chúng ta, xích độ mở rộng, có thể cho chúng ta lựa chọn. Thế nhưng không nên ở trong những món ăn này mà lựa chọn. Vậy thì sai rồi, vậy thì thật quá đáng rồi. Tu hành ở chỗ nào mà tu? Tu ngay trong đời sống. Lìa khỏi đời sống, bạn đến nơi nào mà tu? Chúng ta mặc áo, ăn cơm, sử dụng. Chỉ cần vừa đủ là được rồi. Không nên đi chọn lựa quá đáng. Phải hiểu được cái đạo lý này. Phải biết tích phước. Phải biết những đồng tu tại gia này đối với tứ sự cúng dường của chúng ta, đến thì không dễ. Không nên cho rằng tiền tài mà chúng ta có được là dễ dàng. Bạn phải biết họ có được là không dễ. Chúng ta phải vì họ tích phước, phải vì họ tiết phước, quyết định không được lãng phí, quyết định không được dùng sai. Nếu bạn lãng phí, dùng sai, tội lỗi rất nặng. Mọi người đọc kinh Địa Tạng cũng là hàm hồ qua loa, chỉ mơ hồ mà đọc qua. Chân thật tỉ mỉ mà đọc tụng, tùy văn nhập quán, bạn liền biết được nhân quả là đáng sợ. Quyết định không dám, không tích phước. Bạn thấy Đại sư Ấn Quang cả đời tiết kiệm tích phước là một tấm gương tốt nhất cho người hiện đại của chúng ta. Chúng ta xem thấy ở trong truyền ký, xem thấy trong văn sao, có rất nhiều người viết có liên quan Đại sư Ấn Quang. Chúng ta xem thấy Đại sư Ấn Quang cả đời chân thành, đối nhân xử thế tiếp vật một chút hư quỵ cũng không có. Khi nói chuyện với người, mỗi câu nói chân thành, không hề định người. Xem thấy bạn làm được đúng thì tán thán bạn, xem thấy bạn làm có sai lầm quở trách bạn, đều là giáo huấn. Cũng có người làm không đúng, ngài không nói một câu nào. Đó là nguyên nhân gì? Lão hòa thượng có học vấn, có tu dưỡng. Nói rồi mà bạn chịu sửa, tôi nói cho bạn nghe, nói rồi không chịu sửa thì không nói. Vì sao vậy? Nói rồi mà bạn không chịu sửa, nói ra là lỗi lầm. Họ chính mình sai rồi. Nói rồi chịu sửa mà bạn không nói thì bạn sai rồi. Cho nên nói chuyện, những lời nào nên nói, những lời nào không nên nói, nhất định phải hiểu được. Chịu cải sửa, người chân thật tu hành, bạn không giúp cho họ thì bạn có lỗi với họ. Không chịu sửa lỗi, không chịu tu hành, không ác nào không làm. Nếu bạn nói với họ thì bạn kết quán thù với họ. Tương lai họ muốn báo thù bạn, đời đời kiếp kiếp kết quán sâu dày với bạn, vậy thì bạn hà tất phải trước lấy cái phiền phức này. Các tổ sư đại đức có trí tuệ chân thật, đáng nói nên nói, không đáng nói thì mỉm cười, không nói bạn. Họ không có tâm thiên lệch, họ chân thật gọi là tùy hỷ công đức. Cho nên tùy hỷ phải có trí tuệ, không có trí tuệ không thể làm được việc này. Có trí tuệ chân thật, có thiện xảo, tùy hỷ thành tựu vô lượng vô biên công đức. Không luận là thuận cảnh nghịch cảnh, thiện duyên ác duyên, đều là thành tựu công đức. Không có trí tuệ, không có thiện xảo, cái tùy thuận đó luôn luôn sẽ rước lấy họa hại rất lớn. Cho nên học Phật then chốt vẫn là phải có trí tuệ. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A-di-đà-phật.
Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc.
Nam mô A Di Đà Phật.